hôm vừa rồi mình có nói chuyện về tâm từ, thì mà sư cũng giải thích cho anh chị em biết là cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là tứ vô lượng tâm ấy. Nó không phải tự động mà nó tới đâu, mà nó có cái sự tập luyện. Mà cái tâm từ mà tốt nhất là tâm từ đến từ trí tuệ. Không có trí tuệ, tâm từ có đó nhưng mà nó rất là không có sâu đâu. Vì vậy mà trong cái bài pháp này, trường sư cũng nói lại cho mình nghe cái vấn đề đó. Thì có một cái cô hỏi một câu như thế này. Thưa sư, đang đi kinh hành, con thấy mèo bắt một con rắn ăn. Con đi kinh hành ở trên cái đường hổ như thế này, con thấy phía dưới là con mèo nó chạy ra chụp con rắn nó bắt. Con tội nghiệp thương cho rắn nhưng cũng tội nghiệp luôn cho mèo, vì con mèo đã tạo ác nghiệp rắn. Tuy nhiên, suy nghĩ về luật nhân quả, mỗi chúng sanh phải trả nghiệp đã tạo trong quá khứ, sự suy nghĩ này giúp con thấy nhẹ nhàng. Nhưng con tự đặt câu hỏi, liệu con có tư duy như thế để thương những người hay có tâm từ với những người đã giết cha mẹ hay thầy tổ của con không? Chắc chắn là không rồi. Con nhìn cái vấn đề thì con nói, cái này là nhân quả nghiệp báo mà. Con mèo nó bắt con rắn nó ăn thì tất cả cái nghiệp của con rắn nó tới nơi rồi, nó phải trả quả. Cho đó tâm con thấy bình thản lắm. Nhưng mà liệu rằng là cái con mèo nó bắt con rắn, nhưng mà một cái người nào đó mà giết cha giết mẹ con hay là làm hại tới con có thương họ giống như là con nghĩ như vậy không? Tâm con có bình thản như vậy không? Con nghĩ là không, chắc là không quá. Thì sư mới nói, các vị có kinh nghiệm sâu sắc trong thiền tứ niệm xứ hay vị thánh tu đạo hồn sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện giữ mối hận thù hay tìm cách làm hại hay giết trả đũa hay báo thù ai. Như vậy là điều này có nghĩa là hành giả chỉ nói, bởi vì cái tâm này là tâm phạm. Còn một cái vị mà đã tu tập và rất là lâu trong thiền tứ niệm xứ, hay học giả là các vị đã đắc thánh quả, thì là cái vị này sẽ không bao giờ giữ cái mối hiềm hận trong tâm, phải tìm cách để trả đũa hay báo thù ai. Thưa sư, không tìm cách trả thù hay trả đũa thì được, nhưng mà bảo rằng có tâm từ hay thương hại những người ấy, đó là cái chuyện không thể nào được. Con không nghĩ là chuyện đó được đâu. Trả lời, tùy theo trí tuệ mà mình có được, trí tuệ sâu sắc sẽ thấy không có ai trong này thì dẫn ai đây. Không phải họ chỉ giết cha mẹ mình thôi đâu, mà ngay cả khi họ làm hại chính mình cũng có thể rải tâm từ tới họ được. Và đây là một cái câu chuyện rất là sống động mà ông kể cho mình nghe, liên quan tới một việc suy nghĩ Ý. Sư này tên là Lokanatha. Sư là một người Ý mà sư đi từ đi đường bộ từ Ý đi qua bên Ấn Độ, đi qua tu hành ở bên đó. Rồi giữa đường sư bị tụi cướp đường nó chặn. Và trên cái xe bus đó thì nó đem mấy người da trắng xuống, nó trói tay và nó giết hết trơn, nó sát hại hết, nó lục lạo, nó lấy được xong sư rồi. Phần của sư á, thì nó trói, nó để ông nằm đó. Và ông sư nghĩ là chắc tới phiên mình thì nó cũng sẽ làm thịt rồi, sắp chết rồi. Thì lúc bây giờ đó sư mới suy nghĩ là đó, từ trước giờ đó cái pháp hành của mình làm rải tâm tự. Thì thôi thì bây giờ tôi nằm đây thì thế nào cũng chết, thôi mình rải tâm tự đi. Và sư nói lúc mà sư mà rải tâm tự á, thì sư rải tâm tự luôn cả cho những cái người mà chặn đường mà giết đó. Tự nhiên nó tới như vậy à. Sư về sư kể lại cho thầy của sư nghe nè, khi mà con rải tâm từ thì con rải tâm từ cho tất cả mọi chúng sanh, luôn cả những người mà đã giết những cái người mà hành khách trên xe bus này. Thì một cách rất là như là phép lạ, nó thả con ra, nó để con đi đây. Khi có trí tuệ thâm sâu, mình không tư duy lệch lạc, trí tuệ giúp ta hiểu rõ nhân quả, lý vô thường, lý vô ngã. Vị Anaham, thường thường người ta nói rằng một vị Anaham là các ngài không còn tâm sân nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ dạy cho ngài biết rằng có ai đâu mà sân. Vị Anaham là không còn tâm sân nữa. Những quả thánh thứ ba đó, các ngài không có tâm sân, bởi vì ngài nói rằng không có ai hết. Không có ai làm hại ai. Không có một cái cá nhân làm hại một cá nhân nào hết trơn, mà đây là cái sự vận hành của nhân quả nghiệp báo. Vì vậy nó rất là vô lý để mà mình đi thù, đi oán ai, hay là mình tìm cách mình trả thù người ta. Thưa sư, mẹ con chết lúc con mới 4 tuổi, lòng con thương tưởng tới cha mẹ rất nhiều. Hôm qua nghe bài pháp nói về người tù, nhớ tới mẹ, nhớ đến tình thương và lòng hy sinh của mẹ dành cho anh, con xúc động quá. nên sáng nay sau giờ thiền con muốn rải tâm từ tới bà mà không biết làm như vậy có được không? Đây nói về tâm từ mà rải tới người chết đó. Có thể cái câu chuyện là cái anh đó, đó là anh là một cái người Mỹ da đen. Sư đọc ở trong cái tờ báo của cái nhóm mà IMS ở trên Boston, Massachusetts, BA chứ. Thì trong cái tờ báo đó nói rằng là người ta có những cái nhóm thiền sư ở trong trung tâm đó, họ đi vô trong nhà tù đó. Ở trong nhà tù họ tới đó, họ thuyết pháp, họ giảng đạo, họ cố làm ra để giúp mấy người tù ở trong đó đó. Thì cái cô này đó, cổ mới nói kể là một cái câu chuyện của một cái người Mỹ da đen. Anh này là bị tù, gọi là chung thân rồi đấy. Anh giết người làm sao đó không biết. Thì người ta bắt cái tù. Và khi mà anh, khi mà cái nhóm thiền sư này họ vô trong đó đó, thì lúc đầu thì anh có cái thái độ rất là bực bội, khó chịu, anh thích. Nhưng mà rồi từ từ đó, nghe các cái bạn cung tù nói rằng mình đi hành thiền, thấy cái tâm mình nó dịu bớt rồi, thì anh đi tập. Anh tập một thời gian, thì bây giờ anh mới nói rằng là đó, hồi xưa đó, tôi là một người da đen mà tôi sống trong một cái ghetto. Và mẹ tôi là một người đàn bà mà ba đứa con là ba ông chồng. Và chúng tôi là sống ly lắc, mẹ tôi thì sống bằng tiền trợ cấp rồi vậy đó. Nhưng mà rồi tiền trợ cấp không có đủ để nuôi ba đứa nhỏ. Tụi tôi cũng có phút te, cũng có cái này cái kia nhưng mà không đủ. Thật ra mẹ tôi ngoài cái chuyện đó còn đi làm chỗ này chỗ kia, đi làm underground đó, làm lậu đó. Thì cái đời sống của mẹ tôi khổ cái lắm mà tụi tôi cũng rất là khổ. Nhưng mà tôi không có nhận ra điều đó lúc mà mẹ tôi còn nhỏ quá. Nhưng mà má tôi vẫn thường nói với tôi một câu như thế này cho tới khi bà chết. Nghĩa là bà mới có 40 mấy tuổi là bà đã chết rồi vì bệnh tiểu đường rất là nặng. Má tôi nói một câu như thế này là con phải nhớ rằng ở trong cuộc sống của mình đó, mình phải đấu tranh cho tới nơi tới chốn để mình kiếm cái sự sống cho đúng cái con người. Và khi mà con mà tiếp tục mà làm tội lỗi thì con giống như là con đi xuống cái cuối cùng của tận cùng, con sẽ hiểu cái câu này mẹ nói. Nghĩa là trong cái cuộc sống mình không phải là lúc nào mình cũng phải buồn khổ để mình bực bội với những cái bất công của xã hội. Đừng có suy nghĩ như vậy. Mà mình phải đấu tranh để mình vươn lên, mình sống. Cảnh này nói rằng là tôi là cái người đi tới cuối cùng, tận cùng rồi, tôi xuống tới nơi rồi, xuống tới đáy rồi. Bây giờ xã hội coi tôi là những cái đồ bỏ, vì tôi là cái bằng tù chung thân mà. Nhưng mà bây giờ tôi gặp Phật Pháp này, tôi mới hiểu rằng mặc dù như thế nhưng tôi sẽ nhớ lời mẹ của tôi. Tôi sẽ cố gắng tranh đấu như thế nào để bắt đầu từ giờ phút này tôi sống cho có ý nghĩa, mặc dù tôi là một cái thằng cái bằng tù mà chung thân. Rồi bây giờ trở lại cái câu chuyện này, cái cô này có hỏi bây giờ đó, tôi nhớ tới mẹ tôi xúc động quá mà tôi muốn rải tâm từ cho bà mà tôi không biết làm có được không? Trả lời, mình có thể rải nhưng họ không có nhận được đâu. Rải tâm từ đúng ra là có lợi lạc nhiều cho người rải nhiều hơn là người nhận. Như vậy là cái sự thực tập thiền tâm từ này là không phải cho người chết đâu. Không phải cho cái người mà ở xa mình. Đôi khi nhiều vị họ đặt câu hỏi, nếu mà con rải tâm từ cho cha, cho mẹ, thì con rải tâm từ cho người này, người đây, liệu các vị này có nhận được không? Câu trả lời là có thể có mà có thể không. Và đúng ra cái phương pháp tâm từ này, tập tâm từ này là để lợi cho cái người tập này, chứ không phải lợi cho cái người nhận đâu. Bởi vì cái người nhận họ cái đồng cảm với mình cơ, họ mới là mà tiếp thu được cái lực từ tâm của mình. Ví dụ như bây giờ là mình hành thiền, chẳng hạn như ông dặn mình là khi nào mình thành thiền tứ niệm xứ, tâm mình an ổn, tâm mình vắng lặng, tâm mình an vui, lúc bây giờ là gọi là adusa, là không có nỗi sân, không có sân, thì lúc bây giờ mình hướng về họ đi, mình rải tâm từ cho họ, cho cha, cho mẹ, cho người nào bệnh hoạn rồi vậy đó. Chứ ông nói thì đây là cái phương pháp mà tốt nhất, gọi là tâm từ mà chân đế đó. Lúc bây giờ là tâm thật sự là không có sân hận, không có phiền não, thì đó là cái lúc tốt nhất để mình rải. Nhưng mà nếu như người đó đang phiền não, đang đau khổ, họ không nhận được, họ không nhận được cái lực tâm từ của mình đâu. Bởi vì nó cũng giống như là cái máy phát mà máy nhận vậy đó, hai cái nó cứ đùng cùng frequency mới được. Còn họ đang đau khổ, họ đang bực bội, họ đang khó chịu, họ đang sân hận được như thế nào đấy, thì cái lực tâm từ mình không tới họ, nó quay trở lại. Nhưng mà cái tâm từ tự nó là để giúp cho cái người bạn, cái người rải. Chứ thật ra là mình rải tâm từ không bảo đảm là đã tới người ta.
Sư còn nếu hồi hướng mà công đức thì sao sư?
Dạ cũng thế thôi anh.
Cũng vậy thôi.
Dạ cũng vậy thôi à. Chỉ có một hạng một hạng mà được nhận được là cái hạng vong nhân như hôm trước sư nói đó. Mà trong kinh Đức Phật nói rõ tên cái hạng quỷ, quỷ đó là tên gì đó, sư quên cái tên rồi. Chỉ có cái hạng đó thôi đó mới là nhận được, mà cái hạng đó là cái hạng mà bà con của mình. Thân bằng quyến thuộc của mình là bị dính mắc vào tài sản, dính mắc con cái, dính mắc cái này cái kia mà đi lang thang xung quanh cái chỗ ở của mình, đi kiếm phước. Khi mà mình làm phước á, là họ đã đi tới rồi đấy. Bởi vì trong cái câu mà mình hồi hướng công đức là mình hồi hướng công đức cho bà con thân bằng quyến thuộc mà nhiều đời nhiều kiếp của mình á, hay bất cứ cái chúng sanh nào đang cần, đang chờ đợi cái phước này này, để cho họ nhận cái đó. Chứ không phải là cha mẹ mình chết đi rồi mà tức thì đó mà mình hồi hướng mà tới cái đó. Sư nghe nói tới mà càng lúc các vị dù học cái hành nó cũng xác nhận là chỉ có một hạng ngã quỷ thôi. Sư về bên Việt Nam sư hỏi vậy, ở trong kinh nói rất rõ là có một hạng ngã quỷ, những hạng ngã quỷ đó là hạng ngã quỷ đó là bà con thân bằng quyến thuộc của mình, vì dính mắc vào của cải tài sản thân bằng quyến thuộc rồi như thế nào đi ra con ngoài, về cái hạng đó mới nhận được. Dạ anh.
Nãy trở lại cái câu hỏi của cái cô hỏi mà cái mọi người gãi tâm từ cho cha mẹ có nhận được không? Con biết con nghĩ không biết sư.
Cô nói là con cái câu hỏi của cô là mẹ con chết rồi.
Dạ mẹ con chết rồi.
Con rải tâm từ cho bà được không? Thì câu trả lời là không. Mình không rải tâm từ cho người chết được. Dạ. Mình chỉ rải tâm từ cho người sống. Mà y mình cái người sống nữa, cái tâm của họ lúc bây giờ phải đồng cảm với mình. Ví dụ họ đang ngồi thiền, tâm họ đang mát mẻ, có thể họ nhận được cái sự rải tâm từ, mà nhận như thế nào cũng không ai biết cái như thế nào. Chắc có lẽ mình cảm thấy mình nhẹ nhàng, mình an vui, mình thanh tịnh, họ cũng được nhẹ nhàng an vui thanh tịnh. Nhưng mà trong cái lúc đó thì họ đã an vui thanh tịnh rồi, còn cần chi mình nữa, phải không?
Nhưng mà câu hỏi đó, khi mà người mà rải tâm từ mà nghĩ cái người kia có nhận được hay không, cái câu hỏi đó là mình muốn giải phật trừ vì có một cái mục đích gì?
Thường thường là như thế này này là tại vì đó, đôi khi những người mà họ rải tâm từ là ví dụ những người đau ốm rồi vậy đó, những người đang đau ốm bệnh hoạn, những người đang khó khăn rồi vậy đó, thì vì cái tâm của mình thương tưởng với họ, do đó mình rải tâm từ. Đó đa phần là như vậy, vì vậy cái câu hỏi đặt ra là vậy đó. Con tu hành con rải tâm từ, mà con rải tâm từ có được không một cái nào? Thì thật ra là hiểu mình đã tâm từ, mình muốn cái gì thì cũng được rồi, phải không? Thì đúng là nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà cái người mà người ta rải tâm từ thường thường là ta nhớ tới một người nào đó. Vì vậy người ta mới hỏi coi thử là coi thử là mình làm như vậy có được không? Rải có được không? Ví dụ như chẳng hạn như cô này cũng nhớ tới mẹ cô này. Như trong trường hợp này nó có một cái tâm gì mà kiếm một cái return gì đâu. Cô chỉ nhớ tới mẹ của cô rồi thôi, và cô muốn rải tâm từ cho bà.
Cũng có thể là cái gì thôi, là cái cô khi mà rải tâm từ mẹ nó bớt cái sự nhớ nhung của cô
á. Dạ thì cũng có thể lắm, nhưng mà cái điều chắc chắn mà mình thấy trước mặt là cô muốn, cô nhớ tới mẹ. Là nó cô muốn rải tâm từ cho bà vậy thôi. Hoặc giả là nhiều người đôi khi mình làm những cái chuyện đau khổ cho người ta đó. Trong cái đời sống đôi khi mình oan trái người ta, mình làm cho người ta đau khổ rồi vậy, mặc dù là đó là những cái người mà họ là ân nhân của mình. Bây giờ họ chết rồi mà mình không biết làm sao để mình trả cái tội này. Thì trong trường hợp của anh nói có thể là như vậy đó. Để cho mình feel bớt guilty. Còn suy nghĩ trong trường hợp của cô này thì không đâu. Cô chỉ nhớ tới mẹ cô và cô muốn rải tâm từ thôi. Thì ông thầy này sư trả lời đối với người chết mình không rải tâm từ được. Đối với người sống thì tâm của họ mới yên ổn. Thì may ra cái lực từ tâm của mình mới tới cho họ. Nhưng mà rốt ráo cho cái vấn đề rải tâm từ là tốt cho cái người rải, chứ không phải tốt cho người nhận.
Bạch sư như trường hợp mà sư nói hồi nãy, cái chuyện mà sư kể đó sư, thì cái ông cái vị thiền sư đó rải tâm từ cho những người ác đó, thì nhất định là hai bên không có đồng cảm rồi. Nhưng mà như vậy cái trường hợp này là cái vị thiền sư đó nhận cái lợi ích từ việc rải tâm từ của mình, còn cái những người mà ác mà cướp của này kia đó, họ không có nhận được cái ích lợi gì hết.
Thì trong câu chuyện chỉ nói như vậy thôi, trong đang quá về cái tâm. Thì bây giờ đó, sư Loka Lattha này nó không phải là vị thiền sư mà cũng một vị sư thường thôi. Đó thì sư đang đi trên đường đi là sư tới Ấn Độ để sư học về tâm từ. Đó mà cái tâm sư này là cũng từ trước giờ cũng tập về tâm từ thôi, là trong nói tập tập về tứ niệm xứ. Đó thì lúc bây giờ đó cái tâm của sư nó rất là yên ổn. Sư chỉ nghĩ tới cái chuyện rải tâm từ thôi, chứ cái chuyện mà nó giết mình nó không thành vấn đề. Ý muốn nói là hễ khi mà bạn tu mà tâm bạn mà yên ổn, tâm bạn mà vắng lặng mà có trí tuệ, thì bạn không nghĩ tới cái chuyện ai là thiện, ai là thù, là người ai là bạn hết. Nhờ cái lực tâm như vậy, do đó tự động nó cái phước nó tới à. ông muốn được thả ra. Ý nghĩa của câu chuyện là vậy đó. Bị cô này cô hỏi là tôi thì chắc định là tôi không có tha rồi, đừng có nói tôi tha rồi may ra mà còn cái chuyện mà thương tưởng mà rải tâm tư là không, no way. Thì ông Trường Sơn trả lời tùy theo cái tâm của bạn, tùy theo cái mức độ tu tập của bạn, bạn tu tập tới ngang nào. Nếu là một vị thánh nhân hoặc là một vị mà chưa muốn tập tâm từ như tới lúc này là mình không rải cũng được, thì hãy tập đi. Chắc có lẽ là suy nghĩ không phải là vị này là thương tưởng tới người đó đâu, nhưng mà đây là cái chuyện mà sư làm bình thường. Sư làm trong gần như là cái quán tính của sư vậy, hễ mà rải tâm từ thì rải cho tôi, rải cho những người gần tôi, những người xung quanh tôi, những người mà cái cách tất cả tâm từ là vậy đó. Mình nhờ cái phước của rải tâm từ do đó mà sư được thả.
Sư cho con một câu, thí dụ như mà mình hồi hướng phước báo cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình đó sư, mình có gọi tên họ không sư?
Thường thường á, người ta thường nói là mình gọi tên đó, mình kêu tên người này cái tên, nhưng mà thật ra nó bây giờ nó kêu họ tên khác cũng có nữa rồi, làm sao thế không? Ví dụ như bây giờ đó mà chị thấy đôi khi chị xin vô cái chỗ khác thì tên nó phải khác rồi. Có một vị ở bên Việt Nam nói vậy, nói là đừng có kêu tên cứ người đó họ đã đi tái sanh, họ đã đi họ làm kiếp khác rồi.
Thí dụ như vậy là sư, mình tưởng tượng cái hình dung của họ mà họ còn như là sư nói đó, họ còn lui tiếp nhà cửa vợ con rồi tiền của rồi họ không
siêu thoát được
Ê. Họ làm nhà quỷ vậy rồi đó sư. Thì những cái lúc đó là mình mường tượng đến cái hình dung của họ, mình rải
thật ra đó chị mường tượng không thành vấn đề, mà chị rải đó. Dạ. Thì cái chúng chỉ có chúng sanh này mới nhận được này. Dạ. mà cái chúng sanh này đó họ đang cái một available để mà nhận được này, chứ không phải là tự nhiên họ nhận được đâu. Cũng giống như mình nói này, ví dụ như một cái người mà bị tù đó, tù thì tù giống nhau hết trơn á, mà những người sắp sửa đi ra đó thì cái chế độ nó treatment nó khác đó. Dạ. Mấy cái người này mới được nhận này, chứ những cái người mà ví dụ như mà tù mà kêu bằng là giết người mà ở trong mấy cái phòng giam mà security mà high security làm sao mà tới chó ra. Vì vậy mình thấy rằng cái chuyện mà hồi hướng công đức là nó cả là, nhưng mà điều chắc chắn giống như tâm từ vậy, mình hồi hướng công đức mình cũng có phước trong đó. Nếu mà anh nói là vì bản thân mình thì tâm đó là cũng có, mình tâm đó nữa. Chỉ có một cái cách đó thôi, chỉ một cái cách đó được Phật nói, chỉ có một cái cách đó mình làm được đó. Đó, nhưng mà nếu mà cha mẹ mình tái sanh vào cõi người mình hồi hướng tới, tái sanh vào chư thiên hồi hướng cũng tới, tái sanh vào ngã quỷ mà không phải cái dạng mà phong nhân như mình nói cũng không tới. Chỉ có tất cả 31 quả, chỉ có một quả đó thôi, có một cái hàng đó thôi chứ không có quả nữa. Quả là quả ngã quỷ rồi, mà chỉ có cái hàng ngã quỷ đó thì mới là mới hồi hướng tới. Vậy rải tâm từ đúng ra lợi lạc cho nhiều cho người rải hơn người nhận. Còn với người đang sống thì sao? Họ có thể nhận nhưng không có gì chắc cả. Người ta thường dùng chữ rải tâm từ, nhưng trong thực tế tâm từ được phát triển nuôi và được dưỡng nuôi trong tâm người tập từ bi quán. Không có tâm từ làm sao rải? Mẹ của cô đã mất và sinh vào cảnh giới nào mình đâu có biết, phải không? Làm sao mà rải tâm từ đây? Phương cách thông thường là làm phước và chia phước đến những người quá vãng, và ngay cả như vậy mình cũng chắc họ đã tới cho họ. Bởi vậy cho đó Đức Phật mới khuyên mình tu thôi. Mình ngồi đó mình chờ người khác mà họ rải tâm từ là họ chia phước cho mình, nó ngồi bộ phiêu quá. Hả? Nó phiêu lưu quá rồi, quý vị thấy. Mình tu mình hưởng cái của mình thôi à. Sư nghe có một cái vị thầy của sư nói rằng là đó, mình mà chờ cái người ta mà hồi hướng một công đức cho mình thì cũng giống như là mình nhờ cái ông hàng xóm của mình đi chơi, mình nhờ ông take care everything cho mình đó. Nhiều lắm là ông check mail cho mình thôi à. Ông thấy mail của mình đó thì thôi ông lượm đem vô cho mình thôi à. Chứ làm sao mà mình nhờ trong khi mà tôi đây ông cho chó cho mèo ăn, ông làm chuyện này chuyện kia, ông trả bill rồi cho tôi, phú quấy ai đi làm chuyện đó. Thấy không?
Thưa sư, con có câu hỏi. Cái phương pháp nào tốt nhất để mình cultivate cái tâm tự cho mình chứ?
Là cái tâm, anh làm sao mà anh tu để đừng có tâm sân. Phải không? Tâm từ là ngược với tâm sân thôi.
Dạ vâng, tâm từ để chống tâm sân.
Tâm từ là nghĩa là adoza. Adoza là ngược với doza. Doza là sân, adoza là vô sân. Dạ. Có thế thôi. Cũng giống như anh hiểu chữ đa ná là làm phước. Làm phước nghĩa là vô tham. Dạ. Bởi vì mình bị câu chi vấy. Anh thấy không? Anh câu chi vấy là anh làm cho càng ngày nó càng phát triển mạnh, thì là phát triển là phát triển tới vượt quốc thực phiền não không à?
Xong rồi nếu mà mỗi ngày con thấy như đọc kinh mà giải thống từ giáo sư, nó có lợi ích gì không sư?
Dạ thì nó cũng có lợi bằng cách mình tưởng tới. Ví dụ chẳng hạn như nguyện cầu tám hướng mười phương chúng sanh.
Ý con nói là có thật sự nó có cultivate được.
Cultivate là mình đây này.
Dạ.
Cho mình đó. Cho mình thôi, chứ còn tám hướng mười phương mà
dạ
thì cũng có
nó có cultivate được cho
dạ có, nhưng mà mình cái kết quả nó đâu có bằng bằng cái sự thực tập đấy em.
Mình làm
cho nó có cái nó tròn đủ cái ngày tu tập của mình vậy thôi, chứ còn thật ra là cái mà mình ngồi thiền mà mình quan sát cái tâm sân của mình đó, cái đó là cái quan trọng nhất, cái efficient nhất vậy thôi. Cái kia là nó hỗ trợ, cũng giống như là anh, ví dụ như anh tâm phiền não quá, anh nhắc nhở phiền não chỉ là hiện tượng tự nhiên là vậy đó. Để rồi mình phải wash nó, mình phải chánh niệm về nó. Thưa sư, mẹ con mất lúc con còn nhỏ, cho nên anh em tụi con khóc rất là dữ lúc mà mẹ con chết. À, đúng rồi, đây là những thấn thương về tình cảm quá mạnh đã ăn sâu vào trong tâm, nhất là khi chúng ta còn nhỏ tuổi. Tuổi đời còn nhỏ, chưa trưởng thành, chưa có trí tuệ, cho nên tâm dính mắc rất dữ. Cá nhân tôi, hồi trước tôi cũng rất ghét ba tôi. Sau này đi tu hành thiền, có trí tuệ, tôi thương ông rất nhiều. Đó, quý vị nghe cái chuyện kể. Tại sao mà lúc đầu là, hồi xưa tôi ghét ba, đó, cuối cùng tôi không bao giờ nghĩ mà tôi có thể thương ai. Thương ai thì được, nhưng mà thương ba tôi là no way. Rồi tại vì sao lại cứ về mà ông nghe cái mùi mà tôi đi hút xì cai ma túy là ông đánh tôi. Tại vì nó dọn cơm ra hỏi sao mẹ không ăn, cái tôi ngáp vài cái là ông biết tôi ma túy rồi, là ông cầm cây đập. Làm sao mà thương được? Trong nhà đó con cái đó, đứa nào nó cũng là ông thương cái chân, mà con mình tôi là ông ghét, mà cuối cùng sau này tôi mới khám ăn là ông thương tôi rất là nhiều. Là bởi vì sao? Bởi vì một cái thằng mà cái bằng là so với anh với em của nó thiệt hại quá, nó không có được cái gì hết. Con cái mình thì đứa học bác sĩ, đứa này học bác sĩ, đứa kia học bác sĩ, người này học nha sĩ cái này cái kia, mà có một mình thằng này nó nghĩa chỉ kém ma túy, thương rất là nhiều. Rồi ông nói rằng là đó, khi tôi tu tập rồi đó, tôi mới nghĩ rằng đánh đó là cách thức này ông muốn dạy mình thôi, nhưng mà wrong way như vậy thôi. Nghĩ rằng chỉ có đánh mới xử lý thằng này được thôi à, thật ra càng đánh tôi càng nổi lì, tôi đâu có nghe gì. Đánh đập tôi càng người gì. Thì nhưng mà ba tôi nghĩ một cách dạy dột rằng đó là cái phương cách tốt nhất. Thì mà cha mẹ mà không có trí tuệ thì cái chuyện nó cũng bình thường thôi. Cha mẹ mình đâu có tu đâu, phải không? Nếu mà sau này khi mình suy nghĩ là những cái chuyện, những cái hành vi cử chỉ của cha, của mẹ mình mà rất nghe rất là nhiều người nói đó, mà không có đúng, không có make sense, không có trí tuệ rồi vậy đó, mình phải thương cha mẹ mình. Bởi vì đâu có phải là người nào cũng tu, người nào cũng có trí tuệ hết trơn đâu. Tại vì có nhiều người đó họ bị những cái chấn thương là cha mẹ lúc hồi nhỏ đó biết làm cái gì đó không biết đó, rồi nó tác động tới con cái. Mà cái người mà ví dụ như là mà một cái cô đó, cô nói là mẹ cô là gì đây, ba đứa con là ba ông chồng chẳng hạn, thì cô nói vì mẹ tôi mà cái con người lăng loàn như vậy, do đó mà bây giờ nó tác động tới tôi. Người ta nghe cái gia đình tôi mà một mẹ mà hai ba đứa con kiểu đó là họ sợ. Thật ra là cô oán trách là bởi vì chắc có lẽ là cô không được ai thương, thì cô nói vậy sư cũng được rõ nữa. Nhưng mà mình phải thương cha mẹ mình chứ, phải không? Cha mẹ mình làm những cái chuyện mà như vậy, hoặc giả là có một cái người đó là nói với sư là gì đây, biết là ông cha mình đó là khi mà uống rượu vô đó, suốt ngày cứ uống rượu hoài, mà uống vô là đánh đập vợ, đánh một lần mà đánh mà mẹ ông cô đó ông đánh để sảy thai luôn. Đó thì từ đó mà cô hiềm hận, cô oán hờn cái ông cha. Rồi có một cái cô khác, cô nói là cô mới có 3 tuổi à, đó là ông cha ông đã abuse rồi. Vì vậy khi mà nói tới cha tôi là tôi sân hận dữ dội. Quý vị đọc một cái cuốn mà tìm kiếp luân hồi có thật hay không, có một cô ta thôi miên, cô nói vậy đó. cô sợ ông cha cô là bởi vì bây giờ cô nhớ lại người ta thôi miên quay trở lại là lúc 3 tuổi là cô bị ông cha abuse. À, sau này khi đi tu, đi hành thiền có rất nhiều trí tuệ, tôi thương ông và thương thật sự. Ngày ông mất tôi đang về thăm nhà và ông chết trên tay tôi chẳng có một chút gì buồn bã, đau khổ. Ngược lại thích thú được chứng kiến một người sắp sửa chết. Nên nhớ một điều, tư duy thế nào, cảm xúc sẽ thấy ấy. Khi không có trí tuệ, suy nghĩ không đúng, suy nghĩ lệch lạc, làm cho phiền não sanh lên. Thì ông nãy giờ ông nói là mình, tại vì mình tu mình không có trí tuệ, do đó cái sự tư duy của mình nó lệch lạc lắm. Mình nói rằng là hễ mà họ giết cha mẹ tôi thì tôi phải giết họ lại, tôi không thể nào tha thứ, tôi không thể nào rải tâm từ cho họ được. Thì ông nói những cái tư duy này là tư duy của người không có trí tuệ. Ký ức đau buồn luôn luôn còn đó và không thể nào xóa mờ được, chỉ có sự duy trì chánh niệm, tu tập học hỏi. Một khi trí tuệ phát sanh, có chuyện xảy ra, tâm của chúng ta không buồn bực, không sân hận hay đau khổ lúc nhớ lại những cái chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đó là cái phương cách duy nhất để mà giải quyết khi những cái ký ức đau khổ nó trảo lại. Và cái người mà tu tập như chúng ta hành thiền như thế này, tâm yên là nó nhớ mà. Nó nhớ trong chuyện đau khổ không à. Đó thì người ta thường nhắc mình cái chuyện nó đã đi qua rồi. Cái chi mà đang có mặt đến hiện tại là cái tâm nhớ tưởng. Mình phải nhớ điều đó. Và nếu mà mình có buồn, có khổ thì cũng không giải quyết được vấn đề, bởi chuyện nó qua rồi mà. Vừa tư duy chân chánh, vừa duy trì chánh niệm nữa, thì may ra mới giải quyết. Còn người ta khi mà ta ngồi thiền yên, cái ký ức mà sống trở lại, ta đau khổ, ta buồn bã lắm. Có cảm tưởng như là ta khổ mà ngay giống như cái người kia đang làm khổ mình đó. Ghê gớm nè. Ba tôi chết, tôi không buồn, tôi không khổ. Thầy tôi hòa thượng Sụ Minh ra đi, tôi chỉ có một chút tiếc nuối, thương lúc ngài, thương lúc nghĩ tới ngài. Nhưng cái chết của hai vị này giúp tâm tôi luôn luôn suy tưởng về hiện tượng chết. Cái chết đối với tôi thật rõ ràng, thật chắc chắn. Đó là một sự thật không thể nào trốn tránh, không thể nào lơ là, không thể nào lờ đi, mà phải đối diện sớm hay muộn thôi. Tôi sẽ chết chắc chắn như vậy. Tâm tôi nghĩ ngay điều này khi nhớ tới cha, khi nhớ tới thầy tôi. Ba tôi chết, tôi không buồn. Thầy tôi chết hoặc thần sử minh, tôi chỉ tiếc thương là một vị thầy mà đáng kính mà chết. Nhưng mà hai vị này dạy cho tôi một điều rằng là cái chết sẽ chờ mày đấy. Từ trước giờ tôi không ý thức điều đó, hay có mà rất là lơ mơ. Bây giờ hai cái người rất là thân trong cuộc sống của tôi là ông thầy của tôi và ông cha của tôi chết, thì lúc bây giờ tôi mới hiểu ra rằng là cái chết nó không trừ ai hết, nó chờ đợi mình mà. Tôi sẽ chết chắc chắn như vậy. Tâm tôi nghĩ điều này, mỗi lần mà tôi nghĩ tới ba tôi, mỗi lần tôi nghĩ tới thầy tôi, thì tôi sẽ hiểu rằng là tôi sẽ chết như vậy. Tôi sẽ rồi đây tôi sẽ chết chắc chắn như vậy, không thoát khỏi. Vấn đề là làm sao bây giờ mình làm sao để mình chết mà đừng đi xuống ác đạo này. Đó là cái bổ phận của mình là tu tập thôi, để khi mình chết nó bình thản, nó không có bị chấn động, nó không nhớ tới người này người kia, nhớ tới pháp hành của mình, thì may ra nó cứu cho mình. Vì ông nói khi mà tôi càng tu tập nhiều, tôi mới thấy cuộc sống của mình, con người của mình rất là cô đơn. Chỉ có một mình mà giải quyết được cái chuyện của mình mà thôi. Vì cái tâm của mình mà ai mà giải quyết được cho mình đây. Mặc dù mình nói mình tu hành, mình làm chuyện này chuyện kia, tất cả mọi người xung quanh mình mà tới không chót, sắc trước khi chết mình vẫn còn thương người này, thương người kia, mình nhớ người này, người nọ, là cái tâm của mình mà. Thì bạn mới thấy là bạn là cô đơn biết chừng nào, bạn một mình bạn à. Bạn tới đây một mình là bạn cũng phải đi một mình mà thôi. Sư nhớ cái chuyện mà một mình là sư nhớ có một lần đó, sư có một cái vị đó chờ sư ở bên Myanmar trễ, năm đó sư nhập hạ về trễ, chờ sư nằm chết rồi ở Florida. Thì cái chị mà cháu ông kêu sư nói mà bác con chờ sư lắm, mà sư cũng biết ông chờ sư có chuyện gì nữa. Chị nghe sư kể chuyện này đây. Nghe chưa? Sao chứ AB nghe băng của sư nhiều mà không chưa, nghe lắc được thấy đã quá này.
Bắt quả tang.
Bắt quả tang. Cái sư hỏi, không biết là bác Thảo đó, bác cặp sư để làm gì? Bác nói bác muốn chờ sư à. Cái sư đi tới, trời ơi, tôi là nhìn ông ra nữa. Tại vì ông nó lấy răng hết, cũng sư vậy, lấy răng hết cái miệng móc xịt à. Nằm đó biết bao nhiêu thứ ống nó gắn cho người ông đó. Thế bà vợ ông mới nói: dạ thưa sư, con lần đầu tiên là con mới biết sư đây, chứ con chưa gặp sư, mà nhà con quá rất nhiều vị sư đó, mà mấy bữa nay nằm nó chờ sư đó. Cái sư để nó tay gần gần sư hỏi: bác sư Trí Dũng đây, bác nói bác chờ sư, bác sư có chuyện chi? Ông nói: con chờ sư về để nhờ sư cầu nguyện cho con chết, con đau quá không chịu nổi, muốn chết mà chết nữa, giờ sư cầu nguyện cho con chết. Sư nói: bác ơi, sư cũng cầu nguyện cho ai chết được đâu, khi mà tới lúc mà tuổi thọ nó hết thì chết thôi à. Chỉ có một điều mà sư biết là mình tập tứ niệm xứ mà thân thọ tâm pháp mà ha, bây giờ cảm thọ rất là nhiều này, có thể tập hãy nhớ là cái phước pháp hành nó dạy mình cái gì đem ra áp dụng, thì đó là điều mình làm được thôi à. Và lúc bây giờ mà khi mà ông nói rằng là tôi đau quá, tôi nằm đấy tôi đau quá mà không ai biết, mà tôi muốn chết quá mà tôi chết không được, thì tôi dòm xung quanh tôi thấy bà con vợ ông và mấy đứa con ở đâu các tiêu ba các bà giới thiệu về đầy đủ ngồi đó. Ông nằm đau cả tháng không ai biết, không ai hiểu ông đau thế mức nào. Thế mình thấy thiệt là cô đơn thiệt là. Lúc bây giờ mình chỉ rely vào, mình chỉ dựa vào trong cái sự tu tập của mình mà thôi, cho mình nhờ ai đây, họ đâu có biết mình đau như thế nào. Mà cái câu này sư đã nghe Ngài Thượng Sư Sotika Ngài cũng nói một lần.
Con cũng nghĩ là khi mà nằm bệnh mà không có di chuyển được đau lắm sư. Tại vì mình ngồi thiền thì mình không di chuyển, chỉ có một tiếng đồng hồ nó đau như vậy rồi. Và mình nằm trên giường từ ngày nọ sang ngày kia không di chuyển, thân nó đau lắm sư.
Nó đau rồi mà đau hoang nữa. Đau hoang thì tâm mình lúc đó nó yếu nữa.
Thành ra mình phải sửa soạn.
Sửa soạn trước nhất là thiền nằm khó quá sư.
Ngày sao vậy? Nằm nó ngủ hả? Cô yên tâm là lúc đó cô ngủ rồi.
Không ngủ
rồi. Đau quá không ngủ gì.
Nằm lúc đó làm sao để
nhiều khi đau ngủ.
Bây giờ sư hôm trước sư giải thích cho anh Vinh, sư nói bây giờ mình tập bằng cách là gì đây? Mình tập đừng có nằm liền, mình ngồi, nếu nằm nó ngồi. Tại vì người ta thường complain là để nằm cứ nó ngủ mà. Thì bổn phận của nó là vậy mà, cái này là cái computer mà. Để nhắm mắt là ngủ phải không? Làm việc thì mở mắt, cho ai mà làm việc mà nhắm mắt đâu. Mà nhắm mắt thì nói it's the time, tới giờ rồi phải ngủ vậy thôi. Vì vậy khi mình nằm mình mắt mình nhắm là ngủ chắc chắn 100% như vậy. Thì bây giờ mình phải làm cái sao mà mình giữ cái tinh tấn còn tâm rất là mạnh này. Khi cô nằm á, là không có tinh tấn còn thân nữa, cô hồi còn tinh tấn còn thân, nhưng mà lúc đó mình đau làm sao mà tinh tấn còn thân. Mình phải nằm mà, mình ngồi đây thì đây tới chừng 10 năm nữa thôi, còn cứ thấy trong này là hai cái tóc hết trơn rồi, trong 10 năm nữa ai ngồi nổi nữa đâu, nằm không à. Thì lúc bây giờ đó không phải hả?
Con không có tóc nữa thì sao?
Cho con hỏi một câu á, từ ngày con đi thiền xong cái con thích một mình, nhưng mà ai mà lo mà anh đã lo thì là sao chứ? Nó có đúng không hay là con đi đường?
Dạ thường thường á, chị lonely tức là chị cô đơn là vì chị tại phiền não
vậy. Con không có cô đơn, con một mình mà con không cô đơn.
À, thì bây giờ nó chỉ cái nguyên tắc là vậy thôi à. Dạ. Người nói người già rất là khổ, người già cảm thấy cô đơn. Mà ông thiền sư của sư ông nói người già người trẻ gì mà không tu là cô đơn lắm.
Dạ. Con ở nhà mọi người cứ nói con phải đi ra ngoài, phải đi chơi, phải cười đùa, phải dạy chi cái nọ, không thôi lonely lắm. Con nói chứ không, con thích một mình à.
Thì chị thấy đó là cái chuyện bình thường của thế gian là vậy thôi. Dạ. Thế gian vậy phải đi
con
chơi rồi vui
vậy. Con một mình nhưng mà anh nát lo rồi.
Thế thế tốt, tiếp tục đi, tiếp tục
một mình đi. Lắm, mọi người đi chơi rồi con enjoy một mình lắm chứ. Có phải là mình tu đúng hay sai?
Chắc đúng rồi.
Con sợ
là mình... mà không phiền não là đúng rồi. Ấy mà phiền não là cũng đúng. Đơn giản vậy thôi. Cái thước đo là chị ở đâu cũng thành vấn đề, mà chị không phiền não là chị đúng rồi đấy. Chị thấy mình chạy theo thế gian, mình làm chuyện này chuyện kia mà mình cũng phiền não, chứ đâu phải đi chơi mà không phiền não đâu. Đi chơi là bây giờ cũng tốn tiền đấy.
Đi chơi cũng khổ lắm á sư. Rất là khổ, khổ 200% luôn á. Mỗi lần đi là trời ơi, con chỉ ướp ở nhà không à. Tụi nó kêu con là bị trầm cảm.
Bây giờ mình tu tập rồi mình tự hiểu cái tâm của mình. Yeah. Mình biết mình không trầm cảm, mình buông rồi tối, cái sao đâu. Bây giờ sẽ trở lại cái chuyện mà thiền nằm đó. Đó, bây giờ mình tập thiền nằm bằng cách là thiền đừng có nằm liền, mà mình hãy nằm ở cái thế mình cái là mà halfway thôi, nửa này nửa kia rồi, rồi lựa những cái giờ nào đó mình cảm thấy là mình tỉnh táo nhất, ví dụ như 2-3 giờ chiều chẳng hạn. Chứ còn mà ví dụ như bây giờ ngồi mà ngồi thiền đó xong mà vô mình từng nằm gì từng ba phút là nó đi hao quay mất tiêu rồi. Tại vì giờ này nó ngủ rồi mà, nó đã nó đổ nó program rồi, nhưng mà tới giờ này là ngủ à, nó nằm bài cái là nó đi à. Vậy đó mà sư ngộ lắm, ở bên đất của sư ngày sư tập mà sư ngồi tới khoảng chừng 30-35 phút thì bắt đầu nó thấy trong người nó ê ẩm rồi đó, mà sư thấy tỉnh là sư lên sư nằm đó. Nằm thì lúc bây giờ là nó đã tỉnh rồi, nó gật gừ đâu lúc đầu thôi, cái phần của sư là sư thấy vậy đó. Lúc khi nó nửa chừng nó cũng gật đấy, nhưng mà thường mà ngồi mà khoảng chừng 35-40 phút mà thấy nó tỉnh, nó không có buồn ngủ á, là mình thấy là nó có thể là keep going cho tới phút chót á, là sư lên sư nằm. Sư lên sư nằm mà sư thấy còn khoảng chừng ví dụ như 25 phút nữa mà nằm cái sao mà thấy ủa sao mình nằm cái mà ngồi mà mở mắt ra là thêm tiếng rồi, hóa ra nằm chắc có 5 phút rồi ngủ mất tiêu.
Chị cứ ngủ nên nhà sư nó có cái khó với con là cái khi con tỉnh con cái tập thiền nằm, nhưng mà nó chừng cỡ chừng 10 phút mà sư nó bắt trở người, chứ không phải như là lúc ngồi thì có thể mình ngồi yên được, nhưng mà sau lúc nằm nó chừng 10-15 phút mình tập trung vô cái đề mục của mình, nhưng mà cứ bắt nằm một chỗ không được. Ngủ thì có thể chắc ngủ là nằm chỗ thôi, nhưng mà giờ tỉnh đó sư, cái lúc tỉnh mà cứ con theo cái đề mục của mình, nhưng mà cỡ 10-15 phút nó bắt mình trở người quá, trở người lại.
Rồi cô có trở không? Cô có trở hả?
Tôi chịu nổi quá rồi, cuối cùng phải trở.
Dạ. Thì
nó khó cái gì đó.
Thì nhưng mà mình cứ làm đi, cứ tiếp tục đi, nó trở thì trở thôi. Ví dụ chẳng hạn như cô trở một coi tác ý, thấy không? Thì nếu mà nó không đau á thì thôi, còn đây mình nếu mà nó đau mà physically á, nó làm cho mình khó chịu bực bội á thì mới khó nè, quá sức tâm khó chịu. Áp dụng những cái đau vậy đó. Rồi nếu mà chịu mà đựng được thì mình trở. Nhưng mà mình nhắc mình lần sau mình ráng nữa. Cứ vậy thôi à, đây là cái mà về đây lạ so với những người khác à. Những người khác nằm là ngủ à, mà cô nằm nó trở qua trở lại, có nghĩa là nó thao thức. Dạ. Nhưng mà có khi nào mà cô tập thiền mà cô thấy ngủ không, nằm thiền cái tự nhiên nó ngủ
dạ,
không? Thì cái đó là vậy, là tức là tùy theo trường hợp thôi.
Dạ,
như vậy tức là vậy là cái tâm cô suy, lúc đó là nó suy nghĩ nó có cái chuyện gì thao thức dữ lắm rồi.
Cô nghĩ không có sơ nhưng mà nằm vậy đó, chứ còn thật ra không có cái gì để suy nghĩ. Nhưng mà có khi thì nằm ngủ, nhưng có khi con tỉnh con nằm để con tập cái thiền nằm đó thì nó không được.
Phải nhắc là phải được à. Chứ bây giờ nó ví dụ chẳng hạn như bây giờ như anh chưa anh nói, khi mà mình nằm nó đau rất là dữ mà sao mình trở, lúc mình già ai trở cho mình đây, không? Khi mà mình nằm mà xin lỗi lưng rồi bắt đầu nó lỡ rồi nó sẽ vô trong nhà thương sẽ làm việc, sẽ biết à. Khi muốn trở mà trở
không thấy thiền nằm khó lắm.
Không khó đâu, tập thử coi. Tại vì mình điều kiện hóa tâm mình đó. Từng nằm là khó, nó khó thiệt à.
Yeah, yeah.
Mình nói mình tập được. Yeah. Không tập nhiều, mình tập ít chẳng hạn.
Có mấy cái điều mình chia sẻ với mấy bạn như sư nói, tập thì nằm mà tập mà nó không có nằm hẳn nó sư.
Yeah.
Nằm nó nghiêng vậy ấy. Thì ở Mỹ này nó có cái ghế nó gọi là zero gravity đó. Cái ghế đó là perfect cho sư nói cái position đó. Mình ấn cái là cái người mình nằm cái lối này là sư. Giống như là mình mà đi máy bay mà ngồi business class rồi.
Yeah.
Có nghĩa là nó recline ra rồi cái chân nó kích lên như sư. Thành ra không có nằm thẳng được. Thành ra không có dễ cho mình ngủ xong rồi vẫn cũng thoải mái. Nếu mà chị hiểu nào thì thử mua cái đó thì nằm thử.
Bây giờ tạm thời thì mình tập cho cái để gác cái chân lên thử coi thử sao, mình dựa dắt ra rồi để cái chân lên.
Yeah.
Nó cũng giống cái ghế vậy. Yeah. Mà sư nghĩ là được, sư là cái người ưa ngủ dữ lắm mà sư biết là sư tập một thời gian nó cũng được, bởi vì cái tinh tấn bằng tâm lúc đó là mình phải mạnh ghê lắm. Yeah. Mình tập lát nó quen à. Yeah. Mà khi mà mình tập được cái đó rồi là mình ngồi mình bớt ngủ hơn, mọi trường hợp mình mệt mỏi quá rồi cũng nói. Mình ngồi là phải ngủ, đôi khi mình mệt quá đó, hoặc giả là ví dụ như chẳng hạn như mình tập siêng năng á, nó có duy trì đánh niệm định mạnh á, mình ít ngủ. Còn mà mình tập lơ mơ rồi mình bắt làm công chuyện á, mình không tập đều đặn, mình vô mình tập trở lại như vậy đó, mấy cái ngày đầu mà có sự thực tập là như vậy.
Thế khi tập mà bắt đầu buồn ngủ thì cũng như là ngồi thiền mà thấy mệt mỏi thì nằm ấy thì ngồi dậy.
Thường anh biết sao không, khi mà anh mà bắt đầu mình muốn ngủ đó nghe, là nó có một cái triệu chứng mà sư thấy rất là thông thường, là nó nghĩ tầm bậy. Nó nghĩ tầm bậy là nó nghĩ tự nhiên không, tự nhiên nói đưa cái ly, cho tôi ly nước anh. Ly nước là làm sao? Trong bình ngồi thiền mà. Hoặc giả là mình thấy mình tới mình đang mở cái vòi để mình chế bình nước. Hoặc giả là mình thấy mình đang hỏi ai về vấn đề gì đó không biết. Mấy cái đó là mơ rồi. Ừ. Vậy không? Lúc nó sắp sửa đó. Sắp sửa rồi. Nghĩa là cái mai của anh lúc bây giờ nó cần đi. Nó thấy cái gì đâu không à, chứ không phải là cái bình thường. Giờ nó sắp ngủ đó, giờ sắp sửa ngủ đó, không trầm ngủ. Nếu mà anh pick up được ngay được, ví dụ anh mở mắt dậy, anh quan sát thêm các điểm một khác nữa thì tự nhiên nó tỉnh nè. Cái đó là cái xe nó sắp sửa nhào rồi đó. Nó bắt đầu nó sai track rồi đó, ha. Mình kéo nó trở lại. Bởi vì không phải là tự động đang đi vậy mà nó rớt cái âm xuống đâu. Nó phải có một cái giai đoạn gì chuyển tiếp nhưng mà quá nhanh, mình không để ý.
Như thường thường ngủ mà tới cái giờ mà như là 9 giờ đêm mà chơi lên mà thiền ngủ là chắc chắn là đi ngủ mà tại
vì dạ thì đó bởi vậy sư mới nói là mình lựa
cái giờ đi ngủ
nó program rồi mà. Dạ. Cái tâm của mình nó vậy đó, thành ra ngủ
hả, là vậy cứ ngủ tách đá cũng ngủ luôn.
Sư mà con thấy cái tối mà mình lười không thiền nó mình lên giường mình nằm mình ngủ được, sư mà phải xuống ngồi thiền cũng lên giường.
À, cái đó là cái thói quen thôi. Tại vì khi mà chị ngồi thiền vậy, cái thân của chị nó cái body nó mệt lắm. Bây giờ đừng có bắt, đừng có làm vậy. Bây giờ mình nằm tại chỗ mà mình thiền này. Tại vì sư thấy có cái thói quen vậy đó, hễ mà mình thiền cũng được cái mình ngồi vậy, mình ngủ cũng được cái mình ngồi mà thiền. Bây giờ mình tập này, good time này, đây là the best time để mình tập thiền nằm, thấy không?
Thiền nằm con mà làm vậy là ngồi ngủ luôn.
Bây giờ ngủ à? Bây giờ cái thứ nhất mình nhắc mình á. Thứ nhất là đừng có muốn ngủ, thấy không nào? Bây giờ nó ngủ không được, đừng muốn ngủ. Thứ nhất là đừng muốn ngủ, tại vì cái tâm của mình muốn ngủ do đó nó thao thức. Cái thứ hai nữa đó, mình nằm đây mình thiền, mình cũng có phước như thường, mình nhắc mình vậy là nó ham thiền cho nó ham ngủ, là tự nhiên nó ngủ.
Ngồi đây lúc mà còn đi làm nhiều chuyện suy nghĩ thứ sư, tại ông ngủ dần dần ngủ được, thì là con nằm ngồi cũng thiền nằm những kiếm cái đề mục mà như thế. Mồ hôi cái từ từ thấy rõ ràng nó gắn xuống với cái tâm suy nghĩ nó đi nó mất rồi tâm của nó vô liền.
Ngày xưa con chưa có thiền đó, thì con ngủ thấy cái đêm nó qua mau quá, chưa gì ngủ chưa gì đã sáng rồi. Và thôi con tập thiền nhiều á, cái giờ nó qua rất là lâu, con ngủ những con ngủ thôi lâu thế lâu lắm, mở mắt ra mới 10 giờ đêm.
Mà cô Diệp biết cái đó là sao không, là tại vì cái tâm của mình nó tỉnh lắm. Cái tâm của mình nó không có mê mờ như hồi trước nữa. Ví dụ như mình ưa thức lắm, rồi rụt rịnh cái là mình thức à. Vậy đó. Khi mà sư tập nhiều mà sư tập mà liên tục á. Ví dụ sư đi một khóa thiền 5-10 ngày rồi vậy sư tập cho liên tục, có sư không có để thì giờ sư làm chuyện tầm 7-3 đó. Thì sư thấy vậy đó, cái tâm của mình nó nhạy lắm mà. Nó không có mê mờ, nó không ngủ mê, bị deep sleep là tâm si nhiều lắm à. Ừ. Thành ra nó đụng chút là mình thức, đụng chút mình thức à.
Vâng, con thấy, ngủ lâu lắm rồi.
Thấy mà sao mà chưa tới 12 giờ hết, tới thấy 10 rưỡi, 11 giờ không à. Với cái tâm mình mà khi mà mình tập thiền nó sáng suốt á, tỉnh táo mà. Còn thường thường là mình làm việc mà mệt á, mình về mình thả tay thả chứ mình nằm xuống là mình khò giấc luôn, tới sáng luôn. Mà còn người ta hỏi, tại vì sao mà thưa sư tôi ngủ đó mà chị đây kêu nửa đêm mà thức dậy á, tự nhiên nửa chừng cái nó thức à, tại vì hoặc chẳng đi mất tiểu chuyện gì đó đó, thì nằm trở lại xong nó khó ngủ quá đó, mà tới mà lúc mà 3 giờ sáng á, mà nếu mà ngủ được rồi tới 3 giờ sáng chuồng gõ không muốn ngủ nữa, không muốn dậy nữa. Cái lúc đó thì muốn ngủ thì ngủ không được, hiểu mày hiểu nè. Mà đến lúc 3 giờ sáng là đúng rồi, mình thức cũng được. Bộ vậy. Thì người ta nói rằng là tại vì khi mà mình ngủ lại đó, khi mình ngủ lại lúc đó là tâm tham, tâm si nhiều lắm. Mình ngủ với tâm tham, tâm si mà. Mình muốn ngủ lại mà. Vì vậy mà do đó khi mà mình thức dậy mình thức không nổi. Khi mà đúng giờ rồi thức không nổi. À, ngày hôm qua mình nói cái chuyện mấy người Việt Nam á, mấy người Việt Nam mà vô chợ á, uống chợ mà há rồi vậy đó, mình cảm thấy mình bực bội. Người Việt Nam xấu xí phải không? Đây cũng có một cái bài nói về người Việt Nam xấu xí này. Đây. Sư sư trong khi đi bác thấy có một sư làm những chuyện sai trái, tâm con rất là bức xúc khó chịu. Quan sát thấy toàn thân nóng bức, tâm thúc phải nói để mà sửa cái ông nội này. Bây giờ tâm chánh niệm trở lại, quan sát những gì đang xảy ra rồi suy nghĩ khởi lên. Mọi chúng sanh đều có biệt nghiệp, khi thất niệm thì hành vi cử chỉ của người ta thô tháo như vậy. Một ý khác nói rằng những gì thấy nghe mỗi ngày là những bài học trong thực tế. Suy nghĩ như vậy tâm con bức xúc bình thường trở lại. Con làm như vậy không biết có đúng không, mà thái độ như vậy có chân chánh không? Thấy cái ông đó là nổi giá rồi, muốn nói cho ông, tại cho ông đi mà ông cứ dòm người này người kia rồi vậy đó. Trả lời, trước khi chỉnh sửa ai, hành giả nhớ sửa mình trước. Tâm mình đang sân hận bực bội thì phải sửa mình trước bằng cách quan sát trạng thái tâm bức xúc khó chịu. Muốn chỉnh sửa người khác do bản ngã xui khiến người này làm chuyện xấu, họ sẽ nghĩ rằng tất cả sư Việt Nam đều cũng tồi tệ như vậy. Đó là điều không thể chấp nhận, vì tôi đâu có xấu, tôi không muốn mang tiếng xấu lây với mấy người này. Như vậy là khi mà mình bức xúc bực bội vì những cái chuyện xấu xa của họ làm là mình không sợ, mình không mang, mình không muốn mang tiếng xấu với ông này. Vì ông này là Việt Nam mà, người ta biết đây là các sư Việt Nam. Nếu mà ông làm như vậy thì là mình cũng mang cái tiếng là mình là người Việt Nam thì mình lắng, mình không chịu. Có hai đứa nhỏ người Đại Hàn được cha mẹ gửi lại trường thiền tu. Hai đứa đó này quậy ghê lắm, hai thằng trai. Nên mỗi lần nhìn chúng là một sư Hàn Quốc nổi sân, tâm khó chịu bực bội. Quan sát tâm hoài, sư khám phá ra rằng sư ghét hai đứa nhỏ. Tại sao? Vì đơn giản chúng là người Đại Hàn mà thôi. Phá quá sẽ bị nhiều người ghét và tập thể người Hàn Quốc cũng bị lây tiếng xấu. Phải chi nó người Miến Điện, phải chi nó người Việt Nam thì không sao cả. Tại vì nó người Việt Hàn thì không nói cái bọn Hàn Quốc đứa nào cũng xấu hết. Do đó mà tôi không có ưa. Thưa sư, khi có hai người thiền sinh đứng nói chuyện, nếu là người ngoại quốc thì thôi. Ngược lại nếu hai người Việt Nam thì tâm bên trong cằn nhằn bực bội, sao mà qua đây không tu mà cứ nói chuyện hoài vậy. Mặc dù con hiểu rất rõ là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vậy mà tâm trong này nó cứ tức hoài, không biết làm sao mà giải quyết. Trả lời, tâm của bạn phiền não bởi hai lý do. Cái thứ nhất, bạn so sánh mình tu mình hành thiền, còn mấy bà này qua đây chỉ để nói chuyện, phiền não sanh lên do sự so sánh. Khi so sánh là có ngã chấp, chấp tôi ta, tôi tu, tôi chịu khó hành thiền, còn mấy người kia không tu không hành thiền, tại vì mình so sánh cho đó mình phiền não. Đó là cái chuyện thứ nhất. Miễn thứ hai, một lý do khác, phiền não sanh lên do sự tự đồng hóa mình với người khác. Họ Việt Nam, tôi cũng là Việt Nam, người Việt Nam qua đây Miến Điện phải tinh tấn tu hành để cho người ta đừng khi thường tập thể hay hội chúng Việt Nam. Mình là Việt Nam, Việt Nam là mình, tôi Việt Nam là tôi, nói vậy có đúng không? Dạ thưa sư, không phải, con không phải là Việt Nam, nước Việt Nam á, nhưng mà người này với con đều là người Việt. Trả lời, đúng đấy, tôi là người Việt, họ cũng là người Việt. Cái đó là toàn là ngã chấp nên phiền não nó phát sinh. Tôi và họ đều là người Việt, tôi muốn họ phải tu, tôi muốn họ phải thiền tập nghiêm túc để người ta đừng qua thường người Việt, và dĩ nhiên trong đó có cả tôi nữa. Nếu mà là họ lấy chợ, họ tới chợ mà họ lột bắp kiểu đó là họ nói Việt Nam, mà họ khinh thị Việt Nam thì trong đó có cả tôi nữa. Hay tôi không muốn mang tiếng xấu chung với những người này, đó là một cái bọn lười biếng mà không tu tập. Một hành giả Việt Nam sang Myanmar nghe nói người Việt bị mang tiếng xấu vì người Việt ưa quậy phá, người Việt không tu, ưa nhóm họp uống trà cà phê tán dóc hay đi ra ngoài mua sắm liên miên. Nên ai hỏi cô là người xứ nào, cô này không ngần ngại trả lời, dạ tôi người Tàu. Đúng người hỏi là một ông Singapore, nói rất giỏi tiếng Tàu, cho nên nói chuyện với cô bằng tiếng Tàu, cô này thú ớ. Không biết nói lại cho nên nói tôi Tàu mà tôi ở đoại tệ bên Thái Lan. Trong một cách khác tôi là Tàu chìm. Không có dân nào tốt hoàn toàn, không có người xứ nào xấu hoàn toàn. Ở đâu cũng có anh hùng, mà ở đâu cũng có thằng hùng, thằng khùng, thằng điên. Khi có trí tuệ sẽ hiểu rằng chuyện người khác nói hay làm là chuyện giữa đàng. Vì mình ngu dại thiếu tu tập cho thiếu trí tuệ, cho nên mình mới mang vô cổ. Mỗi người hành động theo tâm của họ sai khiến, đừng có nghĩ họ là người này xứ kia. Tâm thành kiến xét đoán tạo phiền não, gây đau khổ cho ai? Gây đau khổ cho mình nhiều nhất. Thế mình nói rằng là người ta là người Việt Nam, người làm gì làm như vậy, là mình mang tiếng, mình cũng mang tiếp theo. Mấy cái đó mình làm cho mình đau khổ, lại lạc gì trơn. Họ làm cái chuyện của họ thôi, làm sao bây giờ đây? Mà Ngài Hòa Thượng Usilanda đó, ông thầy, thiền sư thầy của sư, ông nói, quý vị nói là quý vị người ngoại quốc cả, quý vị không phải là người ngoại quốc đâu. Tại sao như vậy? Bởi vì sao? Là bởi vì sao? Quý vị mà ở đây á, và quý vị mà qua được xứ Mỹ là quý vị đã ở bên này nhiều năm, nhiều lần rồi. Bây giờ quý vị mới trở lại đây. Nếu mà mình tu tập mà mình thấy rằng là mình là cái người đã sinh ra không biết bao nhiêu quốc độ, mình làm con dân của xứ Africa, xứ Mỹ, xứ Tàu, xứ Nhật, đủ thứ chuyện, thì mình cũng đã sống trong cái văn minh của người ta rất là nhiều, mình là con dân cái xứ đó nữa, lấy đâu mà mình kỳ thị với người ta? Một thời mình cũng là da đen, một thời của mình da đỏ, một thời mình cũng Miến Điện, Myanmar, Nhật Bổn, Tàu, thì vậy làm sao mình khi dễ người ta được? Mà cái ngài trần sư mà nói cái câu đó, là ngài nói nếu như mà ai mà nói với tôi rằng họ không là người kỳ thị thì tôi thấy đó là một người nói láo, bởi vì tôi cũng rất là kỳ thị. Mặc dù cá nhân của tôi là cái người thấy được trong kiếp quá khứ, tôi biết là tôi đã sinh ra rất nhiều quốc độ khác nhau rồi, tứ hải là gia huynh đệ, vậy mà trong âm thầm trong tâm tôi nó vẫn có cái kỳ thị. Tôi đi qua bên Mỹ là thấy mấy người da đen, tự nhiên cái tâm tôi nó kỳ thị. Mặc dù tôi hiểu rằng tôi đã nhiều lần, tôi cũng đã nhớ lại những cái kiếp quá khứ mà tôi đã sống, tôi không nhớ nhiều thôi, mà tôi biết rằng tôi cũng đã sinh bên Africa một thời gian rồi. Vì vậy anh chị em thấy đôi khi mình làm những cái chuyện mình thấy bình thường phải không, mà phiền não ở trong này rất là nhiều. Đó là cái mà sư muốn nhắc cái gì đó. Nhưng mà thường thường là vậy thôi, tâm mình là vậy, thấy không? Thế ai làm thì mà thấy ông Việt Nam làm là mình nổi điên rồi. Việt Nam Tây Tàu gì mà phiền não là phiền não thôi, phải không? Nhưng mà tại vì nó Việt Nam, nó hỏi là hỏi tôi Việt Nam, tôi nói tôi Việt Nam, tôi nói tôi Singapore là tôi người Tàu, người đâu vậy, yên cho rồi. Thật ra là mình họ là Việt Nam, tôi cũng Việt Nam. Họ xấu tôi cũng muốn họ xấu theo. Họ xấu thì tôi không muốn theo họ. Tôi không muốn, tôi là người xấu, tôi mang tiếng. Cái đó là oan gia đó, phải không? Hôm trước sư đi xuống dưới Mỹ Từ, sư gặp một cái bà cụ đó, bà đó bà cũng quen với sư lâu lắm rồi. Mà cái rồi cái bà gặp sư mà lúc mà sư mà chưa gặp biết bà, mà lúc mà sư chưa tu lận á, đi đâu ở dưới chùa Pháp Vân đó. Hai ông bà này nói chuyện là thôi trời ơi, hết ông khoe nào là con ông cái này cái kia, rồi bác sĩ, rồi thằng nào thì ú thế chuyện. Bây giờ bà cũng y hệt như vậy à, mấy chục năm rồi mà không thay đổi. Có thì nhớ tới bài pháp rồi, con nói bữa trước con và hai vị làm vệ sinh ở khu vực cây Bồ Đề, cái chùa, cái thiền viện nằm vậy đó. Rồi ở ngoài này bên tay trái này có một đất trống, cái khu vực đó người ta làm một cái phật cảnh, trong đó có một cây Bồ Đề rất là lớn. Thì trong thường viện nó đi ra, nó có con đường đi ra ngoài cổng, thì bên cạnh bên phía bên này là cái quán đất trống người ta làm cái cây Bồ Đề. Thì cô này cô nói rằng là con và một cái cô khác mỗi buổi sáng đều tới cái cây Bồ Đề đó mà làm vệ sinh. Sáng hôm sau ra chỗ cây Bồ Đề như thường lệ thì thấy có hai người đứng đó, tâm chợt muốn khoe sạch sẽ là tôi này và tôi và một người khác làm hôm qua. Tối chiều hôm qua là con ra đó con làm vệ sinh rồi, bây giờ sáng hôm nay thấy có một người tới, người ta tới người ta lễ cái Bồ Đề thôi. Vậy mà con cũng sánh tới, con tính nói là tôi nè, tôi là cái người mà sạch đó đó. Nhưng khi tới gần thì thấy họ không phải là người Việt, một tâm suy nghĩ, thôi nếu mà nói không được mình ra dấu. chỉ vậy đó. Một tâm khác càng làm gì mà khoe dữ vậy, nhưng phớt lờ. Rồi một tâm khác nói, trời ơi mình khoe một chút có sao đâu. Tạng thấy tâm của con lúc bấy giờ mê. Khi thấy người ta lại xong là con ra dấu liền, con tính như vậy đó. Nhưng mà khi mà con người ta mà lại xong rồi thì mấy sư đi qua, cái mấy bà này họ không biết tới mình nữa đâu, bỏ chạy ra, họ bỏ đi bắt cho mấy sư. Cô này cô tính đứng sẵn rồi nghe. Bà này bà lại xong một cái là tôi khoe là tôi tới, tôi chỉ bị người nước ngoài mà. Chỉ nói là tôi như vậy đó. Thì bà này mới lại xong, cái bà thấy trực thấy mấy ông sư, tôi biết đừng đi bắt mà. Okay, ta bỏ bà này, ta bỏ người ta đi. canh người ta lại xong là con ra giấu liền, nhưng chưa kịp làm thì chư tăng đi bác, họ chạy đi để bác, tâm con ngẩn ngơ vì không được khoe thật, nó tiếc rùi rùi trong này, nó nói tất cả quay lại như một khúc phim. Bây giờ đó, khi mà xảy ra rồi đó, bây giờ tôi mới nhớ, trời đất ơi, khoe chi vậy không biết, mà nó đứng đó nó chờ. Tôi đề nghị với hành giả, thay vì đứng đó chờ thì bữa sau đeo một tấm bảng trước ngực nói rằng tôi dọn đấy, tính tôi đấy. Nhớ là viết thì nhiều thứ chữ, còn không thôi người ta tưởng mình đi xin ăn. Viết tiếng Việt, viết tiếng Anh, viết tiếng Đại Hàn, tôi dọn đó mà đeo trước ngực này. Chẳng thôi người ta tưởng mình đã đứng ra rồi, mình xin ta. Đây là tâm lý chung của tất cả mọi người, chứ không riêng của bạn đâu. Hễ làm được việc gì tốt cũng muốn khoe với người khác. Làm công chuyện tốt là xong rồi, đâu có cần chi khoe phải không? Không cần mà ai cũng ưa làm cả, đó là cái mới khổ. Có mình nó giỏi, nó hay, nó tốt thì nó rồi xong rồi, phải không? Đó. Giờ nó làm ông nào bà nào cũng xong rồi mà mình cũng đi khoe làm chi vậy? Cái chuyện không cần khoe mà mình vẫn làm gì được. Thưa thiền sư, lúc bây giờ con thấy trạng thế tâm con mê mê, nó thúc khoe, và con hiểu rằng đây là một dạng tâm ác nó xúi mình làm vậy. Con thấy rất là rõ đấy. Con thấy là lúc mà khi mà cái tâm con nó đứng đó chờ cái bà kia mà lại cho xong là nó cái tình trạng cái tâm nó làm như nó mê mê mà mờ. Đây là một dạng tâm ác đó. Vậy mà cũng đứng chờ cho được à? Vâng, như vậy tức là cô đã thấy nguyên cả diễn trình với nhiều tâm khác nhau xảy ra là điều rất tốt. Tâm thúc khoe là tâm bất thiện, làm cho mình khổ, làm cho mình mỏi mệt. Khoe không có được gì đâu, ngược lại nó làm cho tâm chúng ta căng thẳng và mỏi mệt. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất là đó là bản chất của phiền não. Có bao giờ mà phiền não mà làm cho tâm mình mát đâu. Phiền não là làm cho tâm mình khổ à. Tâm tham, tâm sân, tâm nào cũng vậy. Không có tâm nào mà làm cho mình vui hết. Một lần thấy người ta xả rác hay mỗi khi thấy người ta xả rác hay đổ nước trước dãy nhà tắm. À, cô này cô đi chùi nhà tắm. Tâm con cào nhào, ai mà vô ý quá, biết tâm không vui, con chánh niệm về tâm này, sau đó quyết định làm, nhưng mà đừng có lào bào trong miệng nghe mày. Cô nói cô vậy, dặn cô vậy. Cô được cái người ta chia phần đi chùi vào phần tắm, mà cô thấy nước ở trước là cô cằn nhằn cào nhào. Người tu hành gì đâu mà bất lịch sử được cái nó tắm mà không chịu lau nước cho đoàn hoàng tử tế. Cô thấy cô cào nhào, cô nói tâm, cô nói, thôi nghe mày, làm thì làm, đừng có cào nhào. Đúng rồi, khi làm bất cứ thiện nghiệp nào, hãy làm với tâm không mong cầu một sự đền bù nào đó, như người ta biết ơn mình, người ta khen mình, hay người ta mong mình, người hay mong người ta phải giữ gìn cho sạch sẽ. Khi mình làm, mình chùi, mình dọn cho sạch sẽ rồi, mình mong người khác phải giữ gìn sạch sẽ. Họ tới họ xá rác, bực lắm, mình nổi sân. Thì ông muốn nói rằng, hãy mình làm như vậy là mình bẻ cái phước, tự động rồi. Mình vô, mình chùi cầu tiêu, mình chùi cho sạch sẽ. Cái người khác tới không có chịu giữ gìn sạch sẽ, vô không có dội nước làm để đó rồi vậy đó, vui lắm, mình bực bội sân hận, làm mình bẻ cái phước của mình. Khi bạn làm một cái phước thiện nào mà bạn mong một sự đền bù nào đó, tức là mong rằng người ta khen mình, mong rằng người ta phải giữ gìn cho sạch sẽ, bạn đã làm để cái phước của bạn rồi. Nhiều người làm phước tạo công đức, nhưng rồi sau đó tâm buồn, tâm bực tức, làm vậy bao nhiêu công đức đã tạo sẽ bị ác nghiệp làm để hay chia bớt đi. Biết như thế rồi mà những người làm phước vẫn buồn, vẫn khổ như thường nếu mà mình không làm cho đúng ý mình. Khi mình làm phước mà làm không đúng ý mình là mình khổ, buồn, mình chán. Mình muốn cho được. Có một sư cô đó qua bên Myanmar, cô làm phước điểm tâm. Thì cô là cái tính của cô là buổi sáng cô uống cà phê. Thì cô nói là điểm tâm là phải có cà phê. Rồi đó thì cô đi mua cà phê rồi cô làm điểm tâm. Rồi cũng biết làm sao, mà không biết cái cà phê cô để đâu đó, cô kiếm ra. Cô nói trời ơi, cả cái buổi ngồi đó dân điểm tâm mà cũng buồn quá trời quá đất. Mấy sư ăn bánh bông lan mà không có cà phê. Bánh bông lan thì phải có cà phê mới ngon, cô nghĩ tâm vậy. Tại bữa nay không có cà phê, buồn chán quá. Thật sự nói rồi, cô ban vô phước hôm nay là cô đổ xuống sông hết rồi. Nhưng mà vậy. Là tôi xin chấm dứt cho hết giờ rồi.